Phật cũng được, cái sứ mạng của Thượng Đế giao cho chúng ta để dạy đạo, để dẫn dắt con của Ngài trở về đó. Thì tôi có Phật là con cha, còn gì nữa không? Đồ, nó chưa hiểu con Thượng Đế cho ra hả con, biết bao nhiêu hả con mua tôn giáo, biết bao nhiêu chi phái, biết bao nhiêu hả con màu sắc để mà dẫn dắt chúng con về tới chân lý, cho ra biết bao nhiêu phương tiện để dẫn dắt chúng con về tới chân lý. Đờ, thì phương tiện nào cũng là để dẫn dắt về với Thượng Đế thôi. Cho nên rồi cha cho biết hả không, tu theo cha, rằng là tu theo với tất cả màu sắc nào cũng là tu theo cha hết rồi, thấy không? Và cũng để về với cha, nếu nó chịu hành, thấy không? Nếu nó chịu đi, nếu nó chịu tu, nếu nó chịu sửa, nếu nó thật tâm muốn đi và quyết chí đi, đó cho biết như vậy, thấy không? Tu phước để cầu phước, cái này phải luân hồi, nghe con. Vì còn cầu phước để hưởng thì phải trở lại mà hưởng, thì đương nhiên luân hồi. Còn nghe con, làm điều phước để cầu giải thoát thì khỏi, làm điều phước để trưởng phước điền, nghe không, để mong trở lại hưởng thì phải trở lại hưởng thôi, theo cái hạnh nguyện. Vì nó mong muốn điều đó thì ông trời cho nó điều đó. Nếu làm điều phước, làm điều công quả để tôi hưởng được phước này, thì mày phải đáo trở lại để mày hưởng. Vì mày gieo thì mày hưởng thôi, thấy không? Nhưng phải đáo trở lại để hưởng cái này. Còn con gieo điều phước, điều lành mà con để cầu giải thoát, thì tự nhiên theo cái hạnh nguyện của con thì con được giải thoát. Cho nên làm điều phước như thường, nhưng phải có mục tiêu chân chánh, thấy không? Đó, cái mục tiêu chân chánh là phải giải thoát. Đó, còn cái mục tiêu để trở lại hưởng, làm điều phước để hưởng là chưa chân chánh. Mặc dù nó sẽ trở lại nó hưởng đó, nó hưởng những cái gì nó gieo, nhưng mà rồi nó lại luân hồi đọa lạc nữa. Con hiểu chưa? Cho nên các con đừng ngại làm phước, mà nên ngại cái điều phải chân chánh chọn mục tiêu. Đó, phải ăn thua cái suy nghĩ của mình, chọn cái mục tiêu của mình. Mình làm điều phước lành mà để cầu giải thoát thì nên làm, thế con. Đò cũng làm vậy, con làm luôn luôn để cầu giải thoát, để thoát khỏi, thế con, cái vòng luân hồi này, muốn trở về nguồn cội, con thấy chưa? Nói đó con, thấy không? Như cha vừa nói đó, như vậy nó mau hơn, mà như vậy cũng là việc để cho lục căn học đó. Vì mình chịu cực chịu khó, mình làm công quả, lúc đó là lục căn nó thực hành cái bài học bi đó. Bi mà học mà thiếu thực hành làm sao nó nhớ, thấy con? Phải học, phải thực hành, con thấy chưa? Đó.
Thằng không vũ trụ này thì cái thanh cũng của cha, mà cái trượt cũng của cha, thì cái lành hay cái dữ cũng đều trong bàn tay của cha hết. Nếu nó như vậy thì rồi trời tạo hóa sanh con người dạng vật ra, rồi trời bảo lục, rồi có sụp đất, có chết nhân loại, rồi cũng tại ai cũng do nơi trời. Như vậy trời có tội hay không?
Đó, đây để cha trả lời nghe con. Ác cũng cha mà thiện cũng cha, nhưng rồi con nên nhớ nghe con, ông trời là đấng toàn giác, mà muốn toàn giác phải có ác lẫn thiện. Ông biết thiện không mà ông không biết ác, làm sao kêu toàn giác, thấy không? Vì có chỗ ông chưa biết, thấy không? Biết thiện không mà không biết ác, tức là có chỗ chưa biết. Mà có chỗ chưa biết sao gọi là toàn giác? Cho nên ổng cũng phải biết ác luôn. Nhưng rồi vì ở trong cái toàn giác, cho nên ổng sử dụng cái ác của ổng ở trong cái đại từ bi. Thấy không? Đờ, để cha nói cho nghe. Tại sao có những cái cảnh khổ sở của trần gian? Tại sao có thiên tai lụt lội? Hãy con định luận con, phải cần thiết có những cái này để có bánh xe vận chuyển để tiến hóa. Không có những cái cơ khổ này làm sao tụi con học hỏi, làm sao các tiểu hồn của cha học hỏi, rồi nó không có học được những cái bài này làm sao nó hiểu biết để nó tiến hóa được. Cho nên phải cho nên nếm đủ thứ hết, nếm vui phải có nếm khổ, nếm ngọt phải có đắng luôn, con thấy chưa? Cho nên tất cả những cái cảnh khảo đảo ở dưới trần gian này, hả con, có khi có cơ chết chóc hàng vạn hàng triệu người chết. Cái này là ác đúng vậy, nhưng mà là đại từ bi, cần thiết cho cơ tiến hóa, cho định luật vận chuyển của càn khôn, cho định luật nhân quả luôn nữa. Phần hồn của con phải trải qua những giai đoạn này, học đủ bài, nếm đủ mùi, phải không? Cho nên cha sử dụng cái ác của cha trong mục tiêu đại từ bi. Nếu không có mấy cái này, càn khôn không vận chuyển được, càn khôn không tiến hóa được, và linh hồn các con không thể tiến bộ được. Cho nên phải có cái này, phải có khổ, phải có đói, phải có nạn, phải có chết chóc, để cho chúng con học hết những cái này. Phần hồn phải nếm hết những cái này, để rồi biết hết những cái này, ở mọi trạng thái hết trọi, để mới trở về làm đấng toàn giác chứ. Nếu linh hồn các con không học đủ hết mọi bài, làm sao trở về làm một đấng toàn giác? Vì làm đấng toàn giác phải biết hết. Mà biết không phải chỉ biết cái vui, mà phải biết cả cái khổ, con thấy chưa? Cho nên biết hết mọi thứ, biết từ nặng cho tới nhẹ, từ ác cho tới thiện, biết hết trọi, rồi trở về làm đấng toàn giác, sử dụng cái ác ở trong cái mục tiêu đại từ bi luôn. Vì sao vậy? Hỏi cái khứ trượt hiện tại đó, nó đang cũng đang làm việc đó, mà nó làm việc cho cái gì? Cho mục tiêu tiến hóa của càn khôn. Nhờ cái khối trượt này các con mới học bài. Có lửa thì vàng mới thử, hả con? Đờ, cho nên nhờ khối trượt hoành hành, các con chịu thử thách trong gai thì phần hồn mới học hỏi nè, để tiến hóa nè đó con. Nếu không có những cái thử thách cam go này, không có cái cơ sát phạt này, chúng con không thể tiến hóa được, thấy không? Thành ra cho nên cha ác mà đại từ bi là vậy, thấy không? Cái khối trượt nó làm việc cũng cho mục tiêu tiến hóa của càn khôn đó con. Con rõ vậy chưa? Đờ, vì ác mà đúng lúc tức là thiện, thiện mà không đúng lúc tức là ác. Con thấy vậy chưa? Đờ.
Như vậy thì con thấy từ xưa nay những bậc dân tu ở đất nước Việt Nam này là luôn cả thế giới, thì những người mà tu cứ là từ bi chỉ xả, là ăn chay tiệt dục này kia nọ, rốt cuộc thì con không thấy ai tôn thờ hết, mà chỉ thấy có một người, một là người tu mà bây giờ được nhân loại thờ, là dân chúng Việt Nam thờ, là Vạn Hạnh Thiền Sư. Vì nó như thế nào mà tại trong những người tu hơn ổng mà sao không được ai thờ, mà tại Vạn Hạnh Thiền Sư mà có Việt Nam có một ông đó tu đắc đạo, mà tại lý do gì mà ổng là về quân sự ổng cũng có sát trong đó mà tại sao ổng thành, còn những người tu mà thiện mà sao ổng thành?
Sao con biết có người không thành? Cha cho biết rằng đâu phải chỉ mình Vạn Hạnh Thiền Sư đâu con, rất nhiều vị mà tại không biết đó thôi. Tại tụi con không biết, nhưng Vạn Hạnh Thiền Sư sở dĩ được nhắc nhở là vì có tên trong lịch sử, trong sử sách, rồi người ta dễ nhớ, rồi truyền miệng hả con đó, trong sử sách có tên này, cho nên rồi biết ông này thôi, chứ rồi cho chú biết thiếu gì đứa, thiếu gì vị được đắc quả con, thiếu gì vị được đi lên cõi cao siêu, không thiếu người đâu con, đó, thấy không? Tại con tưởng có một mình Vạn Hạnh Thiền Sư, chứ cha thấy nhiều lắm, tại không biết đó thôi.
Cảm ơn cha hôm nay được dịp gặp cha lần đầu tiên, mà cha giảng cái pháp này có lẽ là siêu thượng thừa, từ
đó,
đó con chưa ngó thấy, từ bên giới đạo Phật cũng chưa có vị thượng tọa cao tăng nào mà nói những cái pháp này. Bởi vì kỳ ba này mới là thấy cha mới lại chánh pháp mới mai ra về được, chứ còn tôi mà theo cổ truyền thì chắc
đó, đúng
là khi thần không có hiển nhất được thì làm sao mà về được
đó,
theo tu theo cổ pháp đúng. Cổ pháp thì không thấy nào về được,
thấy không? Tu hả con cha. Đó phần nhiều ý lại, và rồi cứ hả con cứ dựa vào kinh sách kinh điển hả con, rồi phóng tâm ra bên ngoài không thôi, rồi hả con câu nệ, hả con đo thành kiến câu nệ đủ thứ, rồi công cao ngã mạn nó đủ thứ con, hả con câu nệ vào kinh sách, câu nệ vào những cái lý luận học thuyết được không? Cho nên rốt cuộc rồi hả, phần hồn rồi cái hạ trí nó bị lạc vào cái hạ trí không à con, chứ không đi lên thượng trí được. Cha cho biết mà những điều con nói đó rất đúng, những cái gì cha giảng là siêu thượng thừa, hả con, hả không? Mà rồi sách vở kinh đồ
quay như thể con không thấy nói. Đó con, siêu thường thường con ơi.
Thì chúng con cũng được hữu duyên hữu phúc mà được gặp Chim Thanh Tra mà giảng giải những cái chánh pháp thì này mới đó là một cái chìa khóa muốn mở cửa vào Bạch Ngân Kinh.
Đó,
từ xưa nay tu thì phải đi lạc vòng vòng cũng như
đó,
con chậu không có lối ra.
Cho nên rồi hả không, các con phần đông hồi đó tới giờ theo Phật giáo thì nó ông Phật nhất, thấy không? Theo Công giáo thì nói với ông Chúa Giêsu hả, Thiên Chúa nọ kia, rồi không hiểu gì con được chấp ta ngã mạn, phóng cao ngạo mạn, rồi tỷ hiền chia rẽ, cho nên rồi sai đường hết rồi con. Cha cho biết gì sai đường hết, cho nên thấy không, lần này cha bước ra để quy tam hiệp ngũ. Đó, thấy không, quy tam hiệp ngũ, tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất, thấy không, nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo phải quy về một mối mà thôi, thấy con, quy về một gốc, một cội nguồn mà thôi, à, đó con. Cho nên rồi hỏi chứ, thấy không, có nhiều đứa nó nói chứ, có nhiều đứa nó nói chứ, thấy không, nó hỏi cha, cái hồi cha xuất hiện tới giờ nó hỏi gì chứ, ông Phật lớn hơn ông trời, sao ông trời lớn hơn ông Phật? Thấy không, ông Thượng Đế nhỏ hơn ông Phật hay, nhỏ, hay là lớn hơn ông Phật? Đó, cha mới trả lời rằng ông Thượng Đế ông nhỏ hơn ông Phật, mà ông bằng ông Phật, mà ông lớn hơn ông Phật luôn. Đó, đó cha có trả lời câu này, thấy không? Mà thật đúng y như vậy con, đúng y như vậy. Ông nhỏ hơn ông Phật, mà bằng ông Phật, mà lớn hơn ông Phật luôn. Ông ở ngoài trạng thái mà con. Đó, hả con?
Bởi vì tôn giáo đã thất chân thiền đã đạo Phật hiện nay là 2520 mấy năm, còn bên Gia Tô thì 1970 mấy năm rồi, thì là cái chánh giáo lọt về phàm giáo hết rồi.
Đúng như vậy, còn tam sao thức cổ làm hư đạo hết rồi, phải không? Phật giáo từ chỗ cao siêu đi tới chỗ hả con, cứ lạc vào những cái hả con, chủ vi sắc tướng câu nệ vào kinh điển hả con, đó rồi lo cái hữu vi, lo cái hả con ngoại giới không, cứ là tụng kinh gõ mỏ ăn chay, tụng kinh gõ mỏ thôi, lễ bái rồi không à, câu nệ và nương tựa vào chỗ này hả con, cho nên sái chân trường hết rồi. Và cho biết vậy đó, mà không đi vào chỗ siêu diệu được, do đó mà linh hồn không giải thoát được hả con, vì cái tâm còn phóng ra ngoài không hả con, chưa đủ cái trí, chưa đủ mở để đi tới chỗ giải thoát, phải vượt ngoài cái này nữa. Đó, còn bên Công giáo cũng vậy, sai lầm, sai chân trường. Đó, hội thánh La Mã làm bậy hết rồi, hướng dẫn dân đi sai đường. Đó con, cho nên sau này phải từ từ sửa hết rồi con ơi, quy tam dục ngũ là phải hả con, sửa lại hết nhiều mối con ơi, thấy không? Đó,
như vậy thì có nghĩa là kỳ này kỳ ba mà cha sai là tổng lãnh nhân thần xuống để rửa đất, nghĩa là có bàn tay sắc máu mới làm được chuyện này cho tôi với cha, chứ còn ngoài ra không có mấy ông sát nó làm sao mà được.
Còn cha nói con nghe thấy không, con nói bàn tay sắc máu thì cha sửa lại chút, bàn tay tình thương hả con, dùng bàn tay tình thương để cải sửa hết mọi thứ, mà cái bàn tay này mới hữu hiệu con, chứ bàn tay sắc máu không thể dựng nên được con. Vì muốn đi tới chỗ thế giới đại đồng thì rằng phải yêu thương mới có, phải con? Vì thế giới đại đồng được cấu tạo bằng tình thương, bằng tình huynh đệ đại đồng, bằng sự thương yêu, bằng đạo đức, phải con? Chỉ có cái này để hóa giải tất cả mọi thứ và xây dựng lại hết thôi. Vì sắc máu bạo lực đã phá chứ không có xây dựng, chỉ có tình thương mới xây dựng thôi con, hả con? Cho nên kỳ này hả không, các sứ giả của cha, các chiến sĩ của cha, các vị có nhiệm vụ để ra đây thế chiên hành đạo đều phải sử dụng đạo đức và tình thương. Chiến sĩ của cha là chiến sĩ của tình thương, không phải chiến sĩ sử dụng bạo lực và sắc máu, còn rõ vậy chưa? Đó, và cái tình thương này và thể hiện cái ánh sáng đạo đức này sẽ sửa sai và hãy con sửa đổi lại những diền mối, những diền mối mà đã làm sai lạc, hãy con thức bổn chân truyền. Thì có chứ con. Những chiến sĩ bên ác đó nghẹt hết trời nè, đâu có khó kiếm. Cha nói thiệt với con, chiến sĩ bên thiện rất khó kiếm, cha giật hoài kiếm không ra, thấy không? Mà chiến sĩ bên ác cha thấy lợn hết trời. Thấy không? Đâu có khó con. thì ráng đi. Thấy không? Muốn làm chiến sĩ của cha thì phải hả con? Lập hẳn. Phải hả con? Vun bồi đạo đức phải tu đó, rồi cha dồn khả năng, cha dồn đạo đức hả con, cha dồn cái đức hạnh, cha dồn khả năng để rồi cha cho vay, thấy không? Cha cho vay của cha, thấy không? Cha cho vay trò để mà ra để thi chuyên hành đạo chứ có gì. Vì cha cho biết cha thiếu chiến sĩ dữ lắm con ơi, và cha mong sao cho mỗi các con đều thức giác và hiểu vai trò nhiệm vụ của mình là một chiến sĩ của thiên đường. Hai con, mỗi các con đều ý thức dùng chỗ này cho cha, cho cây vai chiến sĩ của Thượng Đế không riêng của ai, mà không phải riêng của tầng lớp nào, mà mỗi các con đều phải thức giác vai trò rằng mình là một chiến sĩ của Thượng Đế. Đi, hai con để khai phá, hai con khai phá những cái sự ngu muội vô minh, đó, bằng tình thương và đạo đức. Con hiểu vậy chưa? Đó. Chứ rồi hả con đừng nghĩ rằng cái vai chiến sĩ của cha là cho một đứa nào hay riêng một cá nhân nào, mà tất cả mỗi con làm ơn thức giác dùm cha vai trò mình là một chiến sĩ của Thượng Đế. Hả con, đi rao giảng đức tin, đi rao giảng ánh sáng, hả con, đi rao giảng sự thiện lành đó, để cho xã hội, để cho hả con thế giới được tốt đẹp hơn. Mình là một chiến sĩ đi xây dựng thế giới lại lập.
Thì cha, bây giờ trong cái thanh nó có trượt, mà trong trượt có thanh, hai cái nó đối tượng nhau. Mà bây giờ cha đã mở đạo bao nhiêu chục năm nay, kêu gọi tình thương bác ái, nhưng mà chỉ có một lé ánh sáng, có một tí thôi. Còn trượt nó bao trùm trùng cả càng khôn vũ trụ này. Mà hãy mà theo cha chánh á, thì bà nó chống. Mà theo nghĩa là theo bà thì chánh chống, hai cái đó nó đối tượng rồi làm sao? Mà cha là kêu dơi như trời nước cũng không thấy, nghĩa là con cái về quy để mà làm chuyện này. Mà bây giờ mấy anh bên kia lại nói là thiên hạ chiếu chiếu lại nghe. Mà nhưng mà như vậy, nhưng những người đó cũng là con của cha vậy, có thể cũng làm đúc kết cái cơ của cha vô thành cái cơ của cha vậy.
Đó.
Dạ. Chứ rồi bây giờ cha kêu thì không ai nghe hết. Kiếm một người đỏ mắt không có.
Đâu, con nói cái này rất đúng. Nhưng rồi con phải hiểu rằng nó nằm trong cơ của cha đó, như con đã nói. Thì tức là cơ của cha thì phải thấy chỗ hưng, chỗ vong, chỗ thịnh, chỗ suy, chỗ tối, chỗ sáng đó con. Thì bây giờ đang lúc tối, trời tối thì tự nhiên bóng đêm nó thịnh hành. Phải con, bóng đêm nó lộng hành chứ có gì đâu, phải cho nó chuyển động chứ. Phải con, đờ, vậy thôi con chứ không có gì hết trọi. Mà rồi hả con, ma quỷ lộng thì cái chuyện đó là nằm trong cái định luật vận hành của càn khôn đó thôi, không có cái gì khác hơn, hả con? Đó, cho nên việc hả ông, có cái chuyện rằng ráo giảng sự thiện lành, rồi có cái chỗ mà nó giảng thuyết để kéo người ta lôi về cái sự ác trược cũng có luôn, mà hai cái này phải luôn luôn có để làm gì? Để có cái lực kích động và phản động. Kích động và phản động để làm gì? Để nhồi bóp, để cho linh hồn học hỏi. Chứ tôi theo một chiều làm sao nó biết, phải có cái phản chiều, con thấy chưa, để nó học đủ thứ cái này. Con hiểu chưa, phải có cái lực kích động và phản động để cho phần hồn học hỏi và hiểu biết. Có cái lực kéo đi lên cũng phải có lực trì đi xuống, để làm gì? Để linh hồn chúng con học, mà học cái gì? Học dũng, học bi kíp. Con thấy chưa, học phấn đấu, học cao luyện ý chí, phải không? Học nhẫn nhục, học chịu đựng, học nghị lực, học can đảm, đó, rồi phấn đấu vượt lên trong chông gai để vươn đi lên. À, con phải có sự trì kéo phần hồn mới học phấn đấu chứ. Thì khi học phấn đấu đi, nó cao liệu như chứ. Đó, vì muốn trở về là một đấng toàn năng, hả con? Đó, thì rồi phải ý chí vô cùng tận. Mà muốn ý chí vô cùng tận thì phải học cao liệu như chứ. Mà học cao luyện ý chí bằng cách nào? Bằng cái định lực kích, bằng cái lực kích động và phản động. Con rõ vậy chưa? Đó. Không có cái này làm sao học bây giờ?
Dạ thưa cha, bây giờ nói vấn đề đó thì giữa âm và dương hai cái nó đối tượng xung khắc. Xung khắc thì bây giờ phải có cái gì để dung hòa giữa hai khối đó. Chứ là theo đạo của cha là Trung Dung là Quỳnh Đạo, là dung hòa giữa hai cái cực mới đem lại cái ánh sáng nhân loại. Cái đạo thì không âm không dương,
đó.
Đạo thì không âm mà cũng không dương, đó. Ở giữa là Quỳnh Đạo chứ là đó. Ở giữa.
Không, để cho con rõ hả, con nói đúng. Phải có âm, có dương rồi có trung dung, phải con? Đó, đạo không âm không dương mà âm mà dương luôn, thấy không? Đạo là âm là dương mà không âm không dương mà âm dương cùng một lượt luôn mới thành đạo. Con hiểu vậy chưa? Đó, nó phải hết mấy cái trạng thái này mới là đạo. Con hiểu chưa? Đó, cho nên cha cho rõ, việc con nói đó có thì rồi sẽ có lúc đó trương cờ quỳnh, phải con? Để phất cao ngọn, có chứ con. Phải có hết, nhưng nó phải có chu kỳ, phải có lúc, phải có giai đoạn, phải không? Đó, thì rồi có hết chứ không con? Phải không? Con nóng nảy gì? Vì phải có đi, cơ tiến hóa nó phải lăn, phải không? Đó, lúc trời chưa sáng thì con muốn gì nó cũng còn tối, mà tới lúc sáng rồi con muốn kéo thêm, muốn đem cho dài ra cũng không được.
Như vậy thì tới đây cái cơ quỳnh đạo chắc có lẽ là phải ra để mà làm việc đó.
Đúng vậy con, phải tới rồi. À, con phải tới rồi con. Vậy là một cái trạm thôi, thấy không? Đờ, thấy không? Coi như là một cuộc điểm đạo để coi bao nhiêu sĩ tử được trở về. Vậy thôi chứ có gì. Mà nếu con được trở về rồi thì đương nhiên có tên, thì đó là dự hội Long Hoa đó. Thấy con? Chứ con tưởng là cái gì? Hội Long Hoa là vậy đó, là một cuộc tuyên bố kết quả, thấy không? Đờ, và hiện tại hội Long Hoa đang diễn đó, là khảo thí, cũng như đang thi đó. Nhưng rồi tới khi mà cha nói hả không? Sai hội để mở điểm đạo đó, chừng đó là coi như xương danh đó, chứ không phải tới chừng đó mới lo đi nha con, không phải tới chừng đó mới thi nha, đang thi đó. lo thi đó con, đang thi đó, chứ đợi tới chừng đó, tưởng tới chừng đó mới thi nó thôi, cũng thẳng nó học thì chết rồi con. Hết kịp rồi nha con, đang thi đó con, cơn khảo thí này dài dài cho tới khi trương bản lên đó con. Đó, tới đó là trương bản rồi con ơi. Đó. Thì đó, không đúng vậy, con nói đúng. Nó cũng là giả thôi, nó không phải là mục tiêu, phải không? Nó là coi như mục tiêu ở một giai đoạn nào, rồi qua tới cái mục tiêu này con lại thấy một mục tiêu lớn hơn, khác hơn nữa. Con phải thấy chỗ trở về nguồn cội. Mà trên đường con đi về tới nguồn cội, con đi qua cái đó. À, vì con ít nhất cũng phải tiến qua ở một giai đoạn nào đó chứ. Thì tới một giai đoạn nào đó con tiến qua đó, con đi ngang cái trạm Long Hoa. Con hiểu chưa? À, con đi ngang qua cái trạm Long Hoa là nhờ con đã có trình độ tiến qua. Con hiểu vậy chưa? À, phải có trình độ tiến qua, coi như giống tốt mới có con, mới vô thượng nguồn thánh đức mà thôi. Đó. Ừ. Chứ sao con, cha mong mỏi vậy thay, phải không? Cha rất mong giúp vậy. Cha hẹp hòi gì thêm được một con, cha mừng rất lớn con ơi. Con đừng nói, con đừng tưởng, vì đối với cha, sự trở về của một phần hồn cũng là điều tối quan trọng và cần thiết, phải con? Cha cho biết vấn đề. Cho nên thêm được một phần hồn trở về cho mừng lắm chứ con, phải không? Cầu sao cho được vậy mà sợ nó không được vậy chứ con. Đó, nếu nó muốn, chỉ có sự trở ngại ha, chỉ có sự cảm ngăn là do chính nó thôi. Cái phàm ngã nó cảm ngăn nó, chứ không có cái gì cảm ngăn nó hết. Chứ cha còn kéo nó nữa con. Cha kéo nó còn không muốn đi nữa. Chứ cha rằng hả con, đâu có tạo trở ngại, chỉ có chính nó tạo trở lực cho nó mà thôi. Con hiểu chứ? Phàm ngã của nó tạo những chướng ngại vật để ngăn cản sự tiến bộ của nó mà thôi. Con hiểu chứ? Long Hoa với Long Dân thì cũng hả con, rằng cũng là một thôi.
phải không? Nhưng rồi được thể hiện bởi nhiều trạm, trạm bán kết, trạm chung kết đó, hiện tại là bán kết nè, rồi còn cái trạm chung kết nữa đó. Nhưng mà nếu tụi con không qua được bán kết làm sao vô chung kết? Phải qua bán kết thôi. Cũng như tụi con hồi xưa mà nói đi thi hương, thi hội, thi đình vậy đó, phải đậu thi hương mới được vô dự thi hội, mà phải đậu thi hội mới được vô dự thi đình. Con thấy vậy chưa? Cho nên phải ráng đậu hết trơn con. Đò hai con chứ sao, hạnh mới có chứ con, phải không? Mà đương nhiên phải vậy à, tụi con không lập hạnh làm sao tụi con sáng được? Phải có hạnh tốt mới sáng, hả con? Đò, phải có hạnh tốt. Con nào hả con, ít nhất cũng phải sống cho ra bậc hiền nhân quân tử, trung hiếu tiết nghĩa cho trọn dùng cha đi, làm người cho tròn đi, để rồi bước vào thượng môn thánh đức. Vì vào thượng môn thánh đức là chúng con có cơ hội tiến qua nữa, còn đi nữa chứ không phải tới đó là tới nơi đâu con. Là một cái trạm như con nói lúc nãy đó, rồi vô đó phải còn tiến qua nữa. Nhưng rồi tụi con sống vui hơn và an nhẹ hơn bây giờ nhiều lắm. Cái đời sống thanh nhẹ hả con, đò qua như bồng lai ở dưới này, là vì con người biết thương yêu nhau, không có sát phạt nhau thì tự nhiên hả con, đương nhiên là sống cái đời nó phải hạnh phúc hơn. Nhưng rồi tụi con cũng còn phải tiến hóa nữa, chứ đâu phải tới đó là hết đâu, còn phải tiến hóa nữa, con thấy chưa? Đò, và rồi muốn tiến hóa nữa thì rồi các con hả, đương nhiên cha phải chọn vô giống tốt, ít nhất là tròn đạo làm người, tròn được hạnh làm người thì mới đi vô thiên đạo được chứ. Đi vô đó là chuẩn bị là dẫn tiến những con nào tròn nhân đạo được đi vô thiên đạo đó con. Con thấy chưa? Nhân đạo tròn rồi thiên đạo mới kề bên, có tròn nhân đạo mới bước vô thiên đạo chứ. Thấy con, cho nên đương nhiên là con, cái tiêu chuẩn nó phải vậy, ít nhất rằng phải tròn nhân đạo cha mới vớt được con, thấy không? Chứ rồi thú tánh nhiều quá cha không vớt nổi, vì tử nó quá nặng rồi, kéo không lên. Con thấy vậy chứ? Chứ sao con? Con thử con công phu mà đống rác con không quét ra coi chừng nào con mới sáng, thấy không? Con thiền mà không sửa tánh, thấy không? Con ỷ lại vào, thấy không? Con ỷ lại, con nói để tôi hành pháp tự, cái pháp nó sửa cho tôi được chứ con. Nhưng với điều kiện con phải hành ngày hành đêm thì con được sửa tánh, thấy không? Vì hành ngày hành đêm mình được chút thanh điển, phần hồn nó sáng hơn chút thì nó biết, nó lo, nó sửa, thấy không? Chứ còn hả, con ủy lại vào cái pháp mà con hành pháp một cách lơ mơ thì con ơi đi hoài không thấy tới con. Đờ, thấy không? Cho nên công phu rồi phải lo lập hạnh nữa chứ, là công trình đó. Đó, công trình là cái gì? Là trì giới nhẫn nhục tinh tấn. Con thấy chưa? Đó, con phải sửa tánh tình. Cái đống rác trong này mình không chịu quét, mình không chịu tống nó ra, mình không chịu sửa nó, thấy không? Thì rồi con thiền hoài nó cũng ngồi một đống đó thôi, không tiến bộ được, còn tối hoài thôi, vì còn dơ nhiều, trước nhiều có. Con hiểu chưa? Phải sửa hạnh nữa con, thấy không? Việc lập hạnh ban ngày là hỗ trợ cho việc công phu ban tối, việc công phu ban tối hỗ trợ cho việc lập hạnh ban ngày. Tại sao cha nói? Vì khi ban ngày con sống đạo đức, con sửa chữa hạnh kiểm thì đương nhiên, thấy không? Cái đời sống của con, thấy không? Cái con người con nó đỡ nặng nề, phần hồn con nó đỡ nặng. Tối con ngồi lại, con thấy nó nhẹ nhàng, thấy không? Công phu nó dễ. Còn ban ngày con dao động nhiều, thấy không? Bữa đó mà thử con loạn động nhiều coi, con sinh si nhiều coi. Tối con ngồi nặng chịch luôn, ngồi đi lên không nổi, điểm không khí rút. Ngồi công phu nó coi như thế mệt mỏi nặng nề. Con thấy chưa? Cho nên lập hạnh ban ngày để hỗ trợ cho buổi tối công phu dễ dàng thoải mái đó, mà nó nhẹ nhàng đó con, thấy không? Rồi con công phu ban tối mà con công phu xuất sắc, con rước được chút thanh điển, con tống bớt mớ trượt, thì rồi thấy không, phần hồn được sáng hơn chút. Nhờ vậy để ban ngày cái ý chí của phần hồn nó mạnh mẽ hơn, để nó điều khiển, để nó giúp cho việc lập hạnh, thấy con? Đó, nó sáng suốt mà, sáng suốt thì mình đỡ làm bậy. Con thấy chưa? Đó, cho nên có phải chăng rằng lập hạnh ban ngày là hỗ trợ cho công phu ban tối,
mà công phu buổi tối hỗ trợ cho việc lập hạnh văn. Con thấy chưa, mấy cái này con phải làm đó, chứ đừng ý lại một cái gì hết trọi. Có nhiều đứa, nhiều đứa trong cái pháp lý vô vi này cho thấy nè, nó không cần sửa gì hết, tự động để cái pháp lý nó sửa cho mình, để mình tu mình hành pháp rồi biết nó sửa cũng đúng, nhưng với điều kiện rằng con ỷ lại vào cái pháp thì con phải hành pháp, hành pháp cho siêng năng, cho tinh tấn, hành liền luôn luôn để tống bớt trượt nó ra đó. Thì có phải chăng trong cái ỷ lại cũng có cái sự tinh tấn và phấn đấu chăng? Con thấy chưa? Cho nên người tu muốn tiến bộ đâu có thể giải đãi lười biếng được, con phải siêng năng, tinh tấn và phấn đấu, phải không? Con được quyền ỷ lại nhưng với điều kiện cũng phải siêng năng thôi. Chứ rồi con đã hành pháp một cách lơ mơ, phải không? Thiền giải đãi rồi con nó đợi sao tôi tu hoài tu chứ tôi sửa, nhưng rồi tại ỷ lại vô pháp mà không chịu hành pháp. Con thấy chứ, con dòm gương lại, phải không? Lương Sĩ Hằng con dòm gương lại thằng thầy của tụi con đó, thằng Tám đó. Con dòm lại có những ngày đầu nó tu con, có phải rằng nó phải dứt bỏ trần ai, phải lập hạnh kiểm, phải trì trái tuyệt dục có, phải không? Phải ngày đêm thiền định, phải siêng năng công phu. Có không con coi lại coi, phải không? Không còn mê trần nữa, dứt khoát không có, phải không? Không còn hưởng cái gì nữa rồi, phải không? Đó, lo tu, siêng năng, tinh tấn, tu hành, trao dồi, lập hạnh, có hết trọn. Con thấy chưa? Rồi hỏi thằng Tám có làm công quả không? Có chứ, nó đi, nó giao giảng kêu người ta tu nọ kia đó là làm công quả đó thôi. Đó, cho nên con dòm lại coi, thấy không? Thằng thầy của tụi con Lương Sĩ Hằng đó cũng phải lập tam công, thấy không? Cũng có công phu, rồi cũng làm công quả vậy, và cũng có công trình vậy. Nó không lập hạnh làm sao nó được sáng, mà làm sao nó đi nhanh được đó. Đó, cho nên tụi con muốn tiến quá nhanh phải làm cho cha tam công cho đủ đầy. Không thấy chưa? Đó, thấy không? Con thấy chưa? Phải rốt cuộc rồi phải phước huệ song tu mà thôi. Cho rồi phước không cũng còn thiếu, mà huệ không cũng không đủ. Nếu con cứ nghĩ rằng thiền để cho huệ sáng, thấy không? Đặng mình trở về một mình cha cho.
Câu giải đáp là bây giờ nói về luật sát sanh. Bây giờ ví dụ như con đây là sống ở miền Trung Giang Lạc Giá, mà con đã tu mà cha biểu trường trai, rồi bây giờ cha là phải, con là phải là nghề lưới bạc này kia nọ, rồi nó tắt cánh ở nhà không biết bao nhiêu nói, mà rồi sống cái nghiệp đó mà cha biểu trường trai rồi tắt như vậy có tội tình sát?
Có chứ, không có chứ con. Mà nếu con biết tu rồi, con biết mở cái tình thương, cái từ bi đối với chúng sanh, thì rồi hả con muốn khỏi nghiệp sát thì tự động phải học dũng, phải kiếm cái nghiệp sát lành hơn, phải không? Đó, mặc dù nếu con bước sang một cái nghề khác nó không có lợi bằng nghề này, nhưng mình người tu mình học dũng, mình không tham lợi nữa rồi, phải dứt khoát bỏ cái này đó con, phải không? Đó, nếu con lưới cá, phải không? Con được lợi to, con làm nghề khác không lợi bằng, nhưng rồi con đã tu rồi, không cần lợi lộc thế gian nữa, miễn trời cho con có cơm thôi ngày hai bữa, thí dụ giống vậy đó, phải không? Thì rồi con có thể sống một cái nghề không lợi bằng cái nghề này, nhưng mình sống thiện lành, mình không tạo cái đau khổ cho chúng sanh, phải con? Đó, thì tự động con phải học dũng đó, học dũng thì nó mới có, phải không? Mới tiến qua, mới tiến bộ lên, rồi mới dứt khỏi cái nghiệp dữ chứ con. Còn sắc sanh hại vật, phải con? Thì rồi còn cái nghiệp chưa lành đó, con thấy chưa? Đó.
Còn cái mà con vô tình, ví dụ con bây giờ là nghề trồng rẫy, con ra con cuốc đụng là dế trùng này kia nọ, vô tình sát sanh nó chết rồi. Những người thường tu thường thì họ nói là nghĩa là sát sanh thì mang tội, mà đó mình vô tình mình làm chuyện để nuôi sống tất
cả. Được, khi con làm việc này hả con không có ý nghĩ sát để cầu lợi đó, con vô tình lỡ đụng một con trùng con dế hả con, thì rồi thôi được, cũng có, vì không phải con giết nó để cầu lợi, còn con giết nó để cầu lợi lộc cho con thì có khi phải nghiệp đó thôi con, thấy không? Đó, con vì, thấy không, lợi ích của muôn người, thí dụ hả không, con phải trồng lúa nọ kia mà phải sát sanh một vài con đó, thấy con? Thì khi con làm việc đó, con tưởng nhớ tới Thượng Đế, Mẹ con, đó, và phóng gửi tư tưởng cho những sinh vật này được tiến hóa ở trong cái tình thương luôn. Lúc đó cái tư tưởng rung động yêu thương của con, phải không? Đó, nó giúp cho những cái con này tiến hóa. Chứ rồi con không phải làm vì hận thù, con không phải làm cho nó đau khổ để con được, hả con, cái lợi lộc vị kỷ. Con hiểu chưa? Đó. Hả, nhớ, hả, nhớ giữ sự tu con ơi, trong cái cơn hỗn loạn điên đảo này. Các con gắng nhớ chỗ này giùm cha, hả không? Đó, dẫu có cha hay rằng, hả con, rằng không có cha, cha muốn nói phần hữu vi đó, thì rồi các con tâm tưởng có cha là vẫn có cha đó rồi, hả con, thì rồi ráng tinh tấn lo tu để rồi hả con được tiến hóa trong mạng này, mà cũng nhờ đó để cứu bớt khổ nạn cho các con đó, hả không? Mình bọc cho mình một cái giáp đó con, cái giáp phước đức đó con, hả không? Tụi con chỉ trốn trong phước đức mà thôi. Chắc khuyên các con nên nhớ chỗ này, tu cho cha, nhớ đừng dao động hoang mang, giữ sự ổn định nội tâm, hả con, và chân chánh lo tu. Chắc khuyên các con những lời đó, hả không? Nhớ chỗ này, vì tới lúc hả con sẽ có những cái cuộc hỗn loạn đảo điên đủ thứ chuyện con, nó ồn ào, nó búng loạn dữ lắm, hả không? Những người tu chúng con phải giữ điển đó, càng giữ cho mình đỡ trượt chừng nào hay chừng đó, hả con? Đó, con nhớ chưa? Mật niệm danh cha luôn 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 ngày đêm đi con, vì khổ nạn bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ giờ phút nào, các con có cha đó, cha cũng gánh với các con chứ, hả con? Đó, và rồi cũng giải bớt chút khổ nạn cho chúng con. Vậy các con lắm nhớ. Thấy không? Đó, nó hỏi cha, ông Thượng Đế vậy chứ nhỏ hơn ông Phật hay lớn hơn Phật? Cha nói ông Thượng Đế nhỏ hơn ông Phật, bằng ông Phật và lớn hơn ông Phật luôn. Cha cho nó biết như vậy, vì ông Thượng Đế ở mọi trạng thái, từ thấp cho tới cao. Thấy con? Đó, ở đâu cũng có Thượng Đế, ở đâu cũng có Ngài. Ngài cao cả nhất và Ngài hèn mọn nhất, Ngài trượt nhất mà Ngài thâm nhất. Cái gì cũng có Ngài trong đó. Ở trạng thái hễ có cực động mà cực tịnh luôn, cực trượt mà cực thanh luôn, thanh mà trượt cùng một lúc, động mà tỉnh cùng một lúc. Con thấy chưa? Có mà không một lúc. Đó, đó là sự đế. Ngài ở khắp mọi nơi, Ngài ở mọi trạng thái, Ngài ở mọi từng lớp. Hễ con, ở quả nào cũng có Ngài, ở cõi nào cũng có sự hiện diện của Ngài, từ trong một tế bào, từ trong một nguyên tử cũng có lực của Ngài trong đó, điển của Ngài trong đó đó, sự tác động của âm dương là gì đó, để chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế trong một nguyên tử đó con. Cha đó con, cha nằm trong đó, con thấy vậy chưa? Đó.
Cái giai đoạn mà tu, ông tư cũng tu không đạt tới trình độ đó, có nghĩa là ông giải thích nhiều chưa, là có nghĩa là ông
chưa nắm vững Thượng Đế, phải con? Đúng như vậy con, phải không? Tâm đã tới trình độ dần tiến quá cao, biết nhiều, cái biết lớn, nhưng biết lớn không có nghĩa là biết hết, phải con? Đó, biết nhiều nhưng không có nghĩa là biết hơn. Đại giác không có nghĩa là toàn giác con. Con rõ vậy chưa? Cũng có chỗ tám còn sơ sót, chưa hiểu rõ. Cho nên từ ngày cha xuất hiện đó, cha bổ túc thêm cho tám rất nhiều, cha chứng minh thêm cho tám hiểu thêm nhiều, biết thêm nhiều về Thượng Đế, chứng minh cả về mặt hữu vi lẫn vô vi, cho tám thấy liền, thấy thêm luôn, thấy rằng hả ông Thượng Đế hắc bì Phật tổ cái gì cũng là một ngày đó thôi. Nhưng vì nhu cầu, vì cần làm việc, hả con, vì công việc của Ngài, Ngài thể hiện đủ mọi vai trò, Ngài thể hiện đủ mọi tầng lớp, đủ mọi hả con cảm thán hết cả, từ cấp thấp tới cấp cao, ở cấp nào cũng có Ngài đó. Ngài phân thân ra để làm việc, con hiểu rõ gì chứ?
Về Phật điển á, nếu mà liền tới cái trình độ mà con muốn sức lên để đảnh đại cha ở trên thiên địch hay sao, thì trước hết con muốn gặp ai trước hết, để có nghĩa là khi mà lên trên cha thì phải gặp ai trước hết.
Tùy theo trình độ của con chứ. Con xúc con đi lên tùy theo trình độ huệ của con, tùy theo trình độ thanh nhẹ của con. Hãy con đò rằng có chỗ con có thể gặp cha ở quải thấp cũng có gì. Nhưng rằng không phải cha mà cũng chưa hẳn cha, một luồng điển của cha thôi. Có thể nhiều khi cho ơn cho con thấy. Thấy không? Cho con thấy trong những khi con xuất điển đó, có thể con thấy cha một chút cũng không chịu. Khi cha muốn cho con thấy, khi hoặc khi cần cho con thấy, hoặc khi muốn cho con chút ân điển. Con rõ chưa? Đó. Nhưng tùy theo trình độ thanh nhẹ của con, cha cho biết giống vậy đó. Nhưng rồi cha cho biết, thấy không? Nếu con lên được trên chỗ của cha, nơi trung tâm sinh lực của vũ trụ, thì phải thanh nhẹ dữ lắm. Thế con tới trình độ của tám cũng chưa tới gần cha được, cũng còn phải hả con, phải có sự hỗ trợ điển quang của cha mới kéo tới gần. Tám có thí nghiệm về điển rồi. Thế con vô chưa xin phép cha đó, đi vào điển của tám trước, đi vào tam ra tức khắc, dội ra liền, đi vào mấy lượt như vậy tan ra tức khắc. Cha phải phóng điểm ra hỗ trợ cho đi rồi. Cha cho con biết sự kiện này hả con, nếu cần hả con có thể hỏi lại tao. Cha cho biết sự kiện này đó. Cho nên hả con, cha không có hình tướng, cha là một khối đại linh quang vô cực vô biên chói lòa, mà trình độ thấp kém không thể nhìn thấy nổi, không thể chịu đựng nổi. Con hiểu chưa? Đó. Phải có trình độ thanh nhẹ, trình độ tiến hóa cao mới được lên tới chỗ của cha, mà có khi còn ở xa xa thì con. Thấy không? Tùy theo sự thanh nhẹ của con để con tiến đến gần hơn, thanh chừng nào đến gần hơn chừng ấy. Con hiểu vậy chưa?
Cha nói là cha là cực thanh và cực trượt. Thì khi mà người hành động không chân chánh thì như vậy có phải là cha không?
Cha cho con biết, thấy không? Cha ở ngoại trạng thái cực thanh và cực trượt, làm việc trượt nhưng trong cái toàn giác nó thành thanh. Một hành động mà rồi có thể nhìn thấy rằng trượt, nhưng sử dụng trong cái toàn giác nó là thanh vậy con. Thí dụ cha sân, phải không? Thí dụ cha giận, nhưng giận mà trong trạng thái sáng suốt, trong trạng thái hiểu biết, thì cái giận này nó là không giận. Giận mà siêu, sân mà siêu, giận mà dẫn tiếng các con đi lên, phải không? Cha giận mà dẫn tiếng đi lên. Đó, cái giận cũng siêu luôn. Ông trời có đủ mọi cảm thái, phải không? Giận là sân, mà sân là trượt chứ gì nữa. Nhưng ông trời cũng sân luôn. Ông trời sân nhất càng khôn, nghe con, đó. Nhưng rồi cái sân của ông trời siêu luôn, vì nó nằm trong cái toàn giá. Cha cho biết chứ gì, phải không? Nó khác rồi, cũng một hành động mà khác như trên đời. Con hiểu chưa? Đó, thấy không? Khác rồi. Con hiểu vậy chưa? Vì sự hiểu biết thôi, khác nhau có sự hiểu biết thôi. Con rõ vậy chưa? Đó. Cho nên trong cái toàn giác thì trượt nó thành thông. Con rõ chưa? Cũng như cha là thâm bảo ác, ác nhất cả khôn. Nhưng cha sử dụng cái ác của cha trong cái toàn giác, nó trở thành đại từ bi. Vì sao? Thấy không? Cha cho, thấy không? Cái khối ác trượt hoành hành, cha cho cư chất chấp, cha cho sát phạt nhân loại.